chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Doãn không hề hay biết chuyện xảy ra trong quá khứ của vợ và chuyện Vịnh không phải là con anh. Mỗi lần gặp Nhu, Doãn không ngần ngại thổ lộ những tình cảm yêu thương, biết ơn, tự hào về người vợ hiền thủy chung đã thay anh gánh vác việc nhà và sinh cho anh thằng con trai hiếu thảo. Anh luôn lo lắng và thương Vịnh vất vả ở nơi xa. Mỗi lần nghe Doãn tâm sự, sâu thẳm trong lòng Nhu chỉ muốn khóc vì thấy mình có lỗi, vì thương anh. Bạch Liên đã sang Moscow gặp Mai Lâm. Câu chuyện tiến sĩ hai sang tiệp theo đuổi Bạch Liên với mục tiêu muốn có một đứa con trai đã bị lật tẩy. Bẽ bàng khi trở lại Moscow, hai đã thuê khách sạn chưa muốn về nhà. Trò chuyện với người phụ nữ Nga bán hoa cẩm chướng đỏ, hai bất ngờ khi biết tên bà là Natchia, chồng bà người Việt tên là Nam, họ kết hôn cách đây hơn 20 năm. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp các tình tiết của tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ với giọng đọc Thu Hoài. Hình ảnh người ấy chợt hiện lên loáng thoáng đâu đó, làm Nhu cảm thấy gai gai nơi cột sống. Và rõ ràng là nó có nguy cơ phá vỡ các trật tự yên tĩnh trong lòng cô. Cái góc khuất nẻo xa xăm trong tâm trí cô đã bị bít chặt từ lâu, giờ bỗng như bật tung ra bởi một cơn gió cuối mùa vớt vát khiến cô cuống lên, thậm chí sợ hãi và ân hận. Ôi, tình yêu với hai vẫn đang bóp nghẹt trái tim cô. Những rung động trinh nữ thầm kín, những ái ân giới tính đắm say, cô đã trao gửi cho người ấy một cách nồng nàn và mỹ mãn. Đến nỗi bây giờ, cô giống như một vận động viên đã xuống phong độ, không còn đủ sức để lập lại kỷ lục của chính mình nữa. Biết đâu sẽ lại là một tai họa gì đó tương tự xảy đến. Giá như người ấy đừng đường đột trở về, đừng làm sống lại trong cô những kỷ niệm đã chết. Đừng bắt nỗi lòng cô phải thổn thức. Đừng nói một lời nào cả, vì cô sợ phải nghe lại những tiếng thân quen ngày xưa. Nhu cố xua đi, cố dập tắt nó, nhưng sao nó cứ lẳng nhẵng theo đuổi cô, thôi thúc cô, khiêu khích cô, thậm chí giễu cợt cô, đòi cô không được đối xử tàn nhẫn, không được lãng quên, và nhất là đừng có dối lòng mình, đừng cố tình phủ định sự thật rằng mình là một người phụ nữ đã có một thời không đoan chính, dù là ngay cả khi đối diện với đức ông chồng đáng kính. Cô đã gặt phắt lời cầu xin của người ấy, đã hắt hủi người ấy một cách tàn nhẫn. Có thể trong tình huống như vậy không còn cách lựa chọn nào khác, nhưng lại nao cả lòng muốn nghe mãi những lời người ấy run rẩy ăn năn. Anh đã làm khổ em biết chừng nào. Như một đứa trẻ tội nghiệp, người ấy đã gục mặt vào lòng bàn tay và khóc tức tưởi. Những tình cảm trái ngược nhau cứ dồn đuổi, giằng xé tâm trí cô. Với việc trở về bất thình lình của người ấy, lòng tự ái của cô đã bị xối tung lên, bị chà đạp. Nhưng việc để người mình yêu một thời ra đi bất đắc dĩ vào lúc chạng vạng tối đã khiến cô bị mềm lòng, và cái ý nghĩa của phần sau này dường như đang sành ưu thế. Có cảm giác như cô đang nhai chịu chạo những ngôn ngữ thầm kín của chính mình mà không hay. Không, người ấy đáng phải nhận sự đối xử như vậy. Cô tự bơm dũng khí cho mình khi kiểm lại những việc đã xảy ra. Nhưng liền ngay đó, bộ mặt thiểu não của hai lại hiện lên cùng với câu hỏi đắng đót. liệu chúng mình còn có cơ hội gặp lại nhau nữa không? Nhu ơi! Nhu không trả lời, trong khi ánh mắt muốn tha thứ của thiếu phụ đuổi theo cái bóng dáng thảm hại của người đàn ông bại trận thì đã nói lên tất cả. Vịnh, con thân yêu, con đúng là giọt máu rớt lại của người ấy mà mẹ đã nâng niu cho đến giờ. Mẹ đã sinh con ra trong đau khổ, trong sợ hãi, trong lặng câm, trong dối trá. Trời ơi, sao lại có một ngày như ngày hôm ấy? Con có hiểu lòng mẹ lúc này không? Mẹ cầu mong con đừng ảnh hưởng tính nết của người ấy. Bố Doãn của con mới là tấm gương đời thực trong trèo mà con cần phải theo. Đêm qua là một đêm lạ lùng như buổi hoàng hôn nọ, trên con thuyền nan kia. Không ngủ được, cô trăn trở, giở mình, nằm ôm lấy cái gối mà suy nghĩ lung tung. Hết nhìn lên trần nhà, lại nhìn vào một cái đinh đóng trên tường cho tập trung tư tưởng, để mà nhắm được mắt. Rồi lại vùng dậy, cầm tấm ảnh của Doãn ấp lên ngực. Day thật mạnh vào hai bầu vú trần trụi, nhần nhụa, còn tràn trề sức sống để lấy thêm sức mạnh và nghị lực lấn át cái hình người ấy cứ lờn vờn, lúc ở rất xa, lúc lại quá gần. Và đó cũng là cách cô tự kiểm tra lại tình cảm thật của mình với chồng. Còn người ấy thì cười cười, vẫn nụ cười dẫn dụ, bỗng ôm lấy cô bằng một động tác cực kỳ êm ái, như có phép màu, khiến cô lịm dần đi, chết giấc và từ từ đưa lên thuyền. Mùi mồ hôi quen thuộc quá, như một kẻ nghiền rượu lâu ngày không được uống một ngụm. Nay cứ liều nhấp một chút, bất kể lời khuyên của bác sĩ là phải kiêng kỵ, mặc kệ. Xong, cô đã kịp tỉnh lại và tỏ thái độ phản kháng, trong khi vẫn ôm xiết cái eo lưng đầy cám dỗ ngày xưa, không muốn rời xa. Đừng làm thế, em van anh đấy, em đã có chồng. Cô toàn kêu to cho hàng xóm biết, nhưng lại thầm mong không có người làng vàng tới gần. Cô những muốn nguyền rủa người ấy cả ngàn lần, nhưng khi vừa định cất lời thì lý trí đã ngăn lại và mắng mỏ cô thậm tệ, rằng cô đang tự lừa bản thân, đang dối trá lương tâm đấy. Soạn ơi, giá như có anh ở bên em lúc này. Ô hay, thì mình đang ở bên anh ấy đây thôi. Không khéo, mình bị tâm thần mất rồi. Cô như vừa vùng thoát khỏi cơn mưa, lưng áo lẫm chẫm mồ hôi muối. Và bây giờ thì cô đã ở bên anh bằng thực, nghe rõ cả tiếng trái tim anh đập, và cô đang âu yếm anh bằng một tình cảm khác hẳn với mọi lần. Chẳng hiểu anh có nhận ra sự sai biệt bất thường ấy không? Không, anh chân thành quá, cả tin quá. Đến như sự bối rối của vợ, anh cũng chẳng biết, nên cũng chẳng nao lòng. Anh tin vợ như tin vào chính mình. Mỗi lời nói và cử chỉ của anh lúc nào cũng toát lên một vẻ đẹp không giống ai. Nó đường hoàng mà mực thước, nó trung thực mà ý nhị, đến nỗi cô không dám nghĩ tới một điều gì khác ngoài hạnh phúc được làm người bạn đời bé bỏng của anh. Không gian yên tĩnh, tưởng chừng nghe rõ cả hơi thở và tiếng đập kín đáo của hai con tim biết yêu và đang tìm mọi cách để bù đắp, để dâng hiến cho nhau. Gió vẫn thổi vù vơ từ trên những khu đồi xa vắng. Những vỡ đất đỏ au ai đó vừa xới lên, không đủ sức gắn kết, đã vỡ vụn ra như cát và xô ào xuống triền dốc thoai thoải. Một chiếc lá vàng bảng lảng rơi ngoài cửa sổ, chưa kịp tiếp đất, đã bị gió hất lên cao, sau đó lại rơi xuống nửa chừng. Cứ thế đến cả chục lần, cho tới khi vấp phải một thân cây bạch đàn to bè, nó mới chịu dừng lại và rớt hẳn xuống một cái hố sâu thăm thẳm. Lần trước em bảo là em sẽ làm bánh khúc đầu mùa cho anh, thế đã có chưa? Doãn sực nhớ lại một chi tiết tưởng như ngoại đề. Lâu lắm rồi làng mình mới lại có người làm bánh khúc. Em là chuyên gia có hạng về khoản này đấy. Rau khúc còn chờ anh về mới hái được. Nhu trêu anh, nhưng cô bỗng hổ thẹn vì không dám lộ cho chồng biết việc cô đã lỡ đưa cái bánh khúc đầu mùa thơm phức hương bàn tay cô cho hai mang ăn đường. Một việc làm vì nghĩa hoàn toàn trong sáng, nhưng lúc này nó lại gây cho cô cảm giác đã không phải với Doãn. Làng Nhịu nếu không có em thì sẽ không còn là làng Nhịu nữa. Doãn đã tâm sự sang chuyện khác một cách tự nhiên. Có lúc anh trộm nghĩ thế đấy, hoàn toàn không muốn nghĩ khác đi. Anh lúc nào cũng không tiếc lời khen em. Nhu đỏ mặt lên vì sung sướng. Có thể tình yêu với em đã giúp anh tưởng tượng ra thế. Và biết đâu đó lại là ý nghĩa tuyệt vời trong phần đời còn lại của anh. Anh đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình vì quê hương và vì mẹ con em. Lẽ nào em dám nhận cái vinh hạnh ấy? Phải rồi, vì em thân yêu, vì đứa con xa nhớ của chúng mình. Doãn nhấn giọng và hình như anh vừa phải gồng mình lên để tự kiềm chế cơn bột phát tình cảm bản thân. Không biết giờ này con đang làm gì hả em? Anh cứ sợ con buồn. Chắc là nó đang nghĩ đến bố Doãn. Nhu nói nhỏ nhẹ. Tội nghiệp, thư nào nó cũng thắc thỏm về bệnh trạng của bố. Bữa nào em viết thư, bảo con, nó cứ yên tâm lao động và học tập, không việc gì phải vất vả quá thế. Ở nhà đã có tập thể các y bác sĩ của viện và có mẹ Nhu. Doãn sực nhớ ra một điều vẫn tâm niệm, anh hỏi. Anh đã hứa với con là gửi cho nó một bức ảnh chụp lúc đang mặc quân phục. Vì vậy hôm nay anh mới thắng bộ này. Lát nữa sẽ nhờ cô nhà báo mới lên làm việc với viện chụp hộ một kiểu. Nhưng còn bao lâu nữa thì con về em nhỉ? Thế mà đã 2 năm vắng con ở nhà rồi. Nhu không muốn trả lời thẳng vào câu hỏi của chồng vì sợ anh sốt ruột. Anh thương con, nhiều đêm cứ thao thức. Doãn nói, giọng đầy tư lự. Anh lo cho từng bước đi của nó. Lần sau, em nhớ mang tấm ảnh con nó chụp ở Kisi lên đây nhé. Anh sẽ để ở đầu giường này. Anh cần ảnh nào? Ảnh con nó chụp với một cô gái Nga bên bông cẩm chướng đỏ ư? Nhu hỏi lại cho yên tâm. Anh thích tấm ảnh ấy nhất. Phần vì nước ảnh đẹp, phần vì cẩm chướng đỏ lại gợi anh nhớ về một thời tuổi trẻ đã xa. Đến đây thì Nhu im lặng. Ngồi bên chồng, cô luôn cảm thấy mình chỉ là một cô bé con. Sự hiểu biết trường đời của cô so với anh xem ra còn rất hời hợt. Anh là một người đàn ông sống có lý tưởng, biết hy sinh vì người khác và chủ yếu là có nghị lực, và chính cái nghị lực này đã vực anh hàng ngày vượt qua những di họa của cuộc chiến tranh tích tụ trong cơ thể anh. Đồng thời, tiếp sức cho cô trụ vững trước mọi thử thách. Những chặng đời tuyệt đẹp của anh đã dạy cô phải biết đứng cao hơn mọi thấp hèn để sống với nhau nhân bản hơn, để sống có trách nhiệm với chính mình và với xã hội. Hình ảnh đứa con đang bươn bả ở xứ người hiện về trong tâm trí cô, mỗi lúc một thêm đậm nét. Con cái đôi khi là sự may rủi, Nhu tự an ủi, và sự may rủi ấy tạo hóa đã ưu ái cho vợ chồng cô. Giá như ngày ấy, Doãn cũng đi học nước ngoài như ai. Ồ, không, thế thì làm gì có chuyện cô được ngồi bình yên bên anh như thế này. Nhu cuống cuồng dập ngay ý nghĩ mà cô cho là kỳ cục đó đi. Thoát thôi mà đã mấy chục năm, đã hai thứ tóc trên đầu, Nhu lại được nghe và nghe một cách say sưa những lời tâm tình cháy bỏng của một người đàn ông từng trải. Ngôn ngữ tình yêu không biết đến khái niệm tuổi tác. Nhu không muốn đặt bài tính so sánh Doãn với Hai, vì e làm như thế dễ sinh ra thiên lệch. Nhưng Hai là một người được đào tạo về cơ bản, là một trí thức. Thế mà anh ấy lại mắc sai lầm là không biết lắng nghe chiều sâu của lòng mình. Tình yêu của Hai rốt cuộc chỉ là những đáp án thề nguyền khi gặp thời tiết đẹp và anh ta đã tự gây ra bão tố để mà quên đi. Sau đó lại muốn bắt bão tố yên lặng để được thể nghiệm lại. Việc anh ta đường đột tìm về gặp lại người tình xưa sau một thời gian dài biển biệt xa là một minh chứng rõ rệt nhất. Thực tế đã dạy cho Nhu hiểu rằng tình yêu cũng giống như lòng tự trọng, đã để mất một lần thì khó có cơ chuộc lại lắm. Mà Hai đâu chỉ đánh mất một lần. Em là làng nhịu thân thương của anh đấy, Nhu à. Xem ra dòng tình cảm thiêng liêng của Doãn vẫn đang còn xà xào lắm. Anh đã sống hết mình với làng nhịu từ tấm bé, song anh vẫn chưa hiểu hết vẻ đẹp bên trong của nó. Thật mà, hai chữ nhịu và nhu lúc nào cũng tồn tại song hành và run rẩy trong trái tim biết yêu của anh. Khi người đàn ông đã yêu thực lòng, thì từng dấu chấm, dấu phẩy trong mỗi lời họ nói đều là những hạt nam châm có sức hút thần kỳ. Rồi như một cô bé ngoan ngoãn và biết điều, Nhu ngả đầu vào ngực chồng, mắt lim dim như từng làm như thế đã bao lần. Khi chợt nhận ra sự yên lặng đã kéo dài một cách vô lý, Doãn lựa lời báo cáo cho vợ một tin chẳng lấy làm gì vui vẻ cho cả hai. Anh bị nhiễm chất độc màu da cam. Mặc dù đã được chuẩn bị tư tưởng từ trước, vậy mà khi nghe chồng nói, Nhu vẫn không tránh khỏi giật mình. Bác sĩ đã có kết luận rồi ư? Nhu buồn sầu hỏi lại và ngầm hy vọng rằng mình đã nghe nhầm. Anh rất thương em, vì anh mà em buồn. Sao lại buồn? Vầng trán Nhu hơi cau lại theo phản ứng tự nhiên. Vì nếu không, chúng mình sẽ có thêm một đứa con nữa, con gái chẳng hạn. Anh thích con gái à? Nhu âu yếm hỏi. Vì nó sẽ giống em. Một con cũng đủ vui rồi, Nhu an ủi chồng và sáng ý chuyển hướng câu chuyện. Anh Hai gửi lời hỏi thăm anh đấy. Hai? Doãn sửng sốt, gượng đứng dậy. Em đã gặp nó à? Khi nào vậy? Vâng, Nhu bỗng lúng túng. Anh ấy về đột ngột, làm em khó nghĩ quá. Có gì mà khó nghĩ? Doãn tiếc rẻ. Sao em không bảo nó lên đây với anh? Anh ấy khất, dịp khác ạ. À? Nhu không biết làm cách nào khác là lại nói dối. Cách thằng cả gan bỏ làng đi biển biệt. Doãn than vãn. Chẳng thà như thằng Nam lại đi một nhẽ. Già rồi mới tìm đường về quê. Đúng là cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Thế nó đã nói với em những gì? Vợ con nó thế nào? Hạnh phúc chứ? Không được hạnh phúc lắm thì phải. Nhu đáp và rất muốn dừng câu chuyện về Hai ở đó. Biết đâu vì sơ suất cô lại lộ ra với Doãn những chuyện không đáng lộ. Không phải vì cô cố tình giấu chồng mà nói ra chỉ làm cho anh ấy thêm khổ. Còn cô thì cũng chẳng sung sướng gì. Càng nghĩ Nhu càng thương chồng. Biết dối trá anh ấy là đắc tội, nhưng thà đắc tội còn hơn là làm anh ấy bị thương lần nữa. Trong muôn vàn sự ích kỷ của người đời thì sự ích kỷ trong tình ái có lẽ là ghê gớm nhất. Doãn sẽ tỏ thái độ thế nào nếu như phát hiện ra Vịnh không phải là con đẻ của mình? Nhu vốn sẵn lòng tin vào sự đại lượng của tâm hồn người lính, nhưng trong trường hợp éo le này thì... Vậy là trong bộ ba các anh, Doãn lẩm nhẩm như nói riêng với mình, đến nay đã có hai đứa hiện diện. Còn thằng Nam vẫn bật vô âm tín, tuổi trẻ thì đã xa. Em thương bác Thính quá. Nhu lại bắt rất nhanh sang chuyện khác. Mấy ngày trước, lúc nhắm mắt, bác ấy luôn nói mớ. Lẽ ra tôi đã gặp được nó ở Liên Xô ngày nọ. Bác ấy buồn vì hồi nào đã mang tờ báo có mục giới thiệu địa chỉ làm quen về nhà. Tưởng đâu là một trò giao tiếp đơn thuần, ai ngờ lại là sự thật là mất một đứa con. Bác ấy hận vì đã không kiên quyết hơn trong việc để Nam nhập ngũ cùng một đợt với anh, chứ không phải là cho ra nước ngoài ăn học. Bác ấy còn dặn lại láng giềng, nếu mai kia thằng Nam có vác mặt về làng thì bảo nó hãy đặt lên mộ tôi một bông cẩm chướng đỏ, không cần phải thắp hương. Tội nghiệp ông già đã bị hoa cẩm chướng đỏ ám ảnh. Doãn than thở như tiếc cho chính mình. Trong quan hệ với con trai, đôi khi bác ấy cứng nhắc quá, lý trí quá. Khi có cơ nghĩ lại thì đã muộn. Đối với vợ chồng mình thì bác ấy là ân nhân, Nhu nói. Không hiểu sao những người tốt lại hay gặp rủi ro nhỉ? Doãn lắc đầu xa chiều, không thể lý giải được một vấn đề tưởng chừng đơn giản. Chính ủy của anh là một người có học thức và đặc biệt rất yêu hoa. Dọc đường hành quân, gặp chỗ nào có hoa là cho lính dừng lại, hái hoa, cài lên mũ. Người như thế mà lại hy sinh vì vấp phải mìn. Doãn đang xúc động mạnh. Trong những năm tháng hào hùng, cùng đồng đội xẻ dọc Trường Sơn giành lại sự thống nhất toàn vẹn cho Tổ quốc với biết bao gian lao, thử thách. Những kỷ niệm đằm thắm về quê hương hiện lên trong anh thường gắn chặt với gương mặt thân thương của Nhu. Còn hình ảnh của Hai và Nam thì cứ mở dần trong suy nghĩ của anh một cách tự nhiên. Cái lý do sâu xa để ba các anh này gắn kết với nhau như thuở nào đã không còn nữa. Mỗi người đã đi một ngả đường khác nhau. Phận ai nấy lo, việc ai nấy gánh. Đó cũng là lẽ thường tình ở đời. Bây giờ đây, sau những năm tháng trở về quê hương trong không khí thanh bình, khi tuổi đã xế chiều, dường như anh mới có dịp ngẫm lại mình, nhìn lại người và những tình cảm bạn bè xa xưa lại bừng dậy trong anh một cách mãnh liệt hơn lúc nào hết. Nhu vẫn cầm tay anh, động tác dịu dàng, êm ái, nhưng cũng đủ lực để giữ cho trạng thái tình cảm của anh cân bằng trở lại. Hoa phải mọc, có nơi có chốn anh nhỉ? Nhu hỏi thêm, không nhằm chú ý gì, nhưng câu chuyện của cô thì vẫn hướng về người bạn trai mà Doãn đang nhắc đến. Từ ngày còn học ở trường làng, anh Nam đã rất yêu cẩm chướng đỏ. Cẩm chướng hay nghiệp chướng? Doãn đã nêu bật một loạt câu hỏi mà không đợi giải đáp. Như vậy, trong khoảng thời gian tôi bay về Hà Nội, Bạch Liên đã từ Praha đáp tàu hỏa sang Moscow để gặp Mai Lâm. Đây là một chuyến đi có chủ đích khi hai người phụ nữ đã nhất trí với nhau về một điều gì đó không tiện nói ra thành lời và lại xảy ra vào đúng lúc tôi vắng mặt ở Moscow. Mọi toan tính để bưng bít sự thật của tôi đã bị phơi ra trước thanh thiên bạch nhật. Chi tiết về cuộc tái ngộ không hẹn trước này tôi đã được nghe Bích thuật lại khá tường tận. Phần vì nó thấy không cần thiết phải giấu tôi làm gì. phần vì qua cung cách ứng xử ấy, nó muốn chứng tỏ cho tôi hiểu rằng nó với mẹ nó lúc nào cũng là một khối, từ suy nghĩ đến việc làm, rằng nó phải đứng về phía mẹ nó, dù là trong trường hợp nào, rằng chẳng có gì bí mật của tôi mà nó không nắm bắt được. Tôi cảm thấy hơi bị muối mặt trước đứa con riêng của người vợ ngoài hôn nhân này. Nghe giọng của chị qua điện thoại mà em không nhận ra được là ai. Mai Lâm phàn nàn, lại thêm cái tên Bạch Liên lạ hoắc. Thời gian qua, mình bị mất giọng. Bạch Liên thanh minh, chả là đang tháo mồ hôi, lại đi uống bia ướp đá, đầm nhiễm lạnh, thế thôi. Giờ mới tạm đỡ, cậu nghe thì biết đấy, tưởng là mất luôn cả tiếng. Có thế chứ. Thì nghe tiếng cậu, lúc đầu mình cũng ngờ ngợ. Có điều mình chưa muốn ra mặt để coi thử lão ta. Bạch Liên vừa liến thoáng, vừa muốn chơi trò ú tim. Định dắt díu chị em mình đến bờ vực nào. Bao nhiêu năm không gặp lại nhỉ? Đời là một cuộc bể sâu, mọi cái đều thay đổi. Riêng chị thì vẫn như ngày nào. Mai Lâm tấm tắc. Hấp dẫn này, tháo vát này. Hỏi được cả địa chỉ của em qua tổng đài Nga. Lại bay sang trước hẹn những một tuần mà không thèm báo trước. Mình muốn đem đến cho cậu thật nhiều bất ngờ. Hai thiếu phụ Á Châu xinh đẹp, tựa hai nàng công chúa tuyệt vời, bước ra từ những trang cổ tích Nga, vừa tản bộ dọc bờ sông Moskova, vừa nhẩn nha trò chuyện. Con sông uốn khúc theo những sườn đồi thoai thoải. Ở phía sát với chân đồi Lenin có một con dốc trượt tuyết rất cao. Không khí giá buốt dữ dội đã biến mặt sông thành một dải băng xám xịt, tẻ ngắt. Những con quạ mùa đông đen chùi chũi đang đậu trên những ngọn cây trơ trụi lá. Thấy bóng người lại gần, chúng bay túa lên, phát ra những tiếng kêu não nùng. Họa hoàn mới gặp một đôi nam nữ khoác tay nhau đi chậm chậm dưới những tán cây đã bị tuyết phủ trắng xóa. Trời im gió, quang mây là dấu hiệu thời tiết đang trở lại đột ngột. Chị Len ơi! Mai Lâm nhắc lại tên cũ của Bạch Liên cho thêm phần tình cảm. Chị kể cho em nghe về chị đi. Từ sau lần chị em mình chia tay, chị đã sống như thế nào? Hẳn là có nhiều chuyện thú vị. Chuyện thì có nhiều, nhưng thú vị thì chưa chắc. Bạch Liên đang nói thì một câu hỏi vô cớ lặng lẽ cắt ngang ý nghĩ của cô. Mình sang mát lần này bảo là để thăm lại bạn cũ ư? Không hẳn thế. Có lẽ không ngoài mục đích ngầm xem cô bạn sinh viên nổi tiếng hoa khôi một thời sống với người tình mới ra sao, có hạnh phúc không, có gì hơn tình cảm của mình không. Mà hạnh phúc sao được khi phải sống với một gã đàn ông hết đứng núi này lại trông núi nọ như hai. Thề có quỷ thần, mình không bao giờ mong bạn gặp hạn, nhưng sự không may mắn về duyên phận của nó lại là sự an ủi đối với mình. Những ý nghĩ chưa kịp lộ hết sức mạnh tàn phá ngấm ngầm của nó bỗng phải chững lại ngay vì bị sự hổ thẹn của lương tâm lấn át, khác nào dòng nước lũ bất thần gặp phải vật chắn. Ôi, hóa ra mình là một con ích kỷ. Bạch Liên chợt nhắm mắt lại giây lát, rồi lại choàng mở ra sau một cái rùng mình như vừa qua một cơn địa chấn nhẹ. Và thế là cô vội túm ngay lấy củi tay người bạn đồng hương. Dường như cô sợ nếu không làm thế thì sẽ mất bạn lúc nào chẳng biết. Và cô bắt đầu xúc bầu tâm sự. Mình đã yêu Tolia, cậu biết đấy. Bị gia đình nhà trai phản đối, mình bèn rủ cậu ta sang tiệp sinh sống. Tolia nhờ một người bạn đã từng học với nhau ở Nga xin được làm nghề cũ, tức nghề làm xăm lốp ô tô tại một nhà máy trung tâm ở Praha. Còn mình thì ở nhà trông cháu Ly và kết hợp bán dưa cà, mắm muối cho cánh người Việt ở bên này. Đôi lúc còn tráng thêm bánh cuốn, gạo, thịt ở đây lúc nào cũng sẵn, chỉ thiếu cái món hàn the thôi. Em bái phục chị, Mai Lâm thốt lên. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai.